học các vị thần yêu thương người thế gian. Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây, đều là những giọt nước trong cùng một đại dương. Ba hai giáo, không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của Như Lai, Phật giáo. Giê-xu nói, hiếu kính với cha mẹ, yêu thương người khác như chính bản thân mình, Kitô giáo. Ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển, khởi phát những trí huệ trong kinh điển. Ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó, Ấn Độ giáo. Nhân loại vốn là cùng một dân tộc, Islam giáo. Linh hồn của chúng sanh vốn nương tựa lẫn nhau, Do Thái giáo. Ta là Jehovah, các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình, Do Thái giáo. Thượng đế không có đi và đến, Ngài ở khắp mọi nơi, phổ độ cho hết thảy, Si giáo. Đạo trời lợi mà không hại, đạo thánh nhân làm mà không tranh, Đạo giáo. Thượng đế và những chân lý đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ khải thị thần thánh. Loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất, Bái Hòa giáo. Học tập thần ái thế nhân. Tập 22. Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng ngày 31 tháng 10 năm 2018
tại Hội Hữu Nghị Tịnh Không thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc.
Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời xem Thần Ái Thế Nhân, trang 61. Chúng ta cùng đọc qua kinh văn một lần. Chúng sanh vân hà cụ hữu Như Lai trí huệ, ngu si mê hoặc, bất tri bất kiến, vĩnh ly vọng tưởng chấp trước, tự ư thân trung, đắc kiến Như Lai quảng đại trí huệ, giữ Phật vô dị, ly vọng tưởng dĩ, chứng đắc Như Lai vô lượng trí huệ, lợi ích an lạc nhất thiết chúng sanh. Đoạn văn này là từ trong Như Lai xuất hiện phẩm trong kinh Hoa Nghiêm mà trích lục ra. Kinh văn rất là quan trọng. Chúng ta ở chỗ này ngày ngày đều chạy theo thế tục, cũng như trên kinh đã nói, câu đầu tiên là câu hỏi chúng sanh vân hà. Vân hà là làm sao biết? Là cái ý này. Làm sao biết là có đủ trí huệ của Như Lai? Câu nói này năm xưa Phật còn tại thế đã nói rất nhiều. Dường như mỗi lần thuyết kinh đều nói với chúng ta, chúng ta làm sao biết là có đủ là đầy đủ
hoàn toàn có, không có ít hơn một chút nào so với trí huệ của Như Lai. Chúng ta có thể tin tưởng được không? Chúng ta là ngu si, mê hoặc, không biết không thấy. Phàm phu lục đạo chúng ta, câu nói này vô cùng quan trọng. Nói ai vậy? Nói ta. Ta hiện tại là tình trạng như vậy, làm sao đây? Phía dưới Phật dạy bảo chúng ta vĩnh ly vọng tưởng chấp trước, mấu chốt là ở câu nói này. Chúng ta thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, sáu căn tiếp xúc sáu trần, vọng tưởng chấp trước liền sanh khởi. Bạn tại vì sao lại nghĩ đến nó? Vì sao lại phải chấp trước nó? Vì cho rằng nó là thật. Đây chính là hoàn toàn không hiểu được chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật Phật đã nhìn thấu rồi, Bồ Tát, những vị đại Bồ Tát đó như là Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, những gì mà các ngài nhìn thấy đều tương đồng với Phật, nhìn thấy chân tướng sự thật. Vì sao vậy? Vì các ngài không có vọng tưởng chấp trước. Chúng ta ngày hôm nay chính là câu nói này. Đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, mãi cho đến hiện tại, không có xa lìa vọng tưởng chấp trước. Chúng ta sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, vừa tiếp xúc liền khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm chính là vọng tưởng chấp trước. Khởi tâm liền hiện tướng, chấp trước liền mê hoặc rồi, vẫn cứ là mê ở trong cảnh duyên. Biến thành phàm phu, biến thành chấp trước. Câu cuối này là một câu quan trọng. Vĩnh ly vọng tưởng chấp trước, chỉ cần bạn làm điều này, không phải là vĩnh ly, trong thời gian ngắn tạm lìa xa một chút, không có vọng tưởng, không có chấp trước, có được hay không? Được. Bạn có một giây đồng hồ không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tôi thường hay nói câu này: bạn có một giây thôi. Trong một giây này liền sanh trí huệ. Nếu không sanh vọng tưởng chấp trước thì sanh trí huệ. Sanh trí huệ thì không sanh vọng tưởng chấp trước. Đây là chân tướng sự thật. Phật ở trên kinh nói là chư pháp thực tướng, chính là nói cái này. Không khởi tâm, không động niệm, chính là vĩnh ly vọng tưởng chấp trước. Thì bạn liền được thấy trí huệ Như Lai quảng đại cùng với Phật là không khác. Trí huệ đã khai rồi. Trí huệ khai rồi thì làm sao? Trí huệ hiện tiền giống như chư Phật Như Lai, không khác gì với Phật. Bạn thành Phật rồi. Ly vọng tưởng dĩ, chứng đắc Như Lai vô lượng trí huệ. Mấu chốt chính là không cho phép bạn thấy sắc, nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần có khởi tâm động niệm. Bạn có khởi tâm động niệm, tôi dùng không khởi tâm không động niệm câu nói này. Trên kinh là Như Lai trí huệ đức tướng. Như Lai trí huệ đức tướng là từ đâu mà có? Không có nguồn gốc. Nó vốn dĩ chính là như vậy. Nó vĩnh viễn là như vậy. Đây chính là đại trí huệ vô lượng vô biên của Như Lai. Bạn xem chứng đắc trí huệ vô lượng Như Lai. Trí huệ này đối với biến pháp giới, hư không giới, quá khứ vị lai. Quá khứ không phải là nói bao nhiêu năm. Thời gian quá dài rồi, phạm vi quá lớn rồi, vô lượng vô biên, nói không cùng tận hết được. Bạn hoàn toàn hiểu rõ hết rồi. Là minh tâm kiến tánh mà trong Đại Thừa Giáo thường hay nói. Tâm của bạn phóng quang. Cái quang này chính là Như Lai vô lượng trí huệ. Bạn chứng được rồi. Bạn làm sao chứng được vậy? Sáu căn duyên với cảnh giới sáu trần, không khởi tâm không động niệm, vì thì liền chứng được. Chúng ta ở tại điểm này liền minh bạch được rồi. Tu hành là tu điều gì? sáu căn duyên với cảnh giới sáu trần. Họ liền khởi tâm động niệm. Vì tu hành chính là bạc trừ cái khởi tâm động niệm này đi. Mắt thấy sắc, thấy rất rõ ràng, minh bạch. Tôi nói với bạn việc này rất rõ ràng, minh bạch. Bạn có thật sự nghe hiểu hay không? Không thể nghe hiểu được. Vì sao bạn không thể nghe hiểu được vậy? Việc khởi tâm động niệm của bạn, nó đã trở thành thói quen rồi. Không phải là đời này mới có. Trong vô lượng kiếp trước đây, đã tùy thuận theo cảnh giới mà khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước rồi. Mãi cho đến nay, từ vô lượng kiếp đến nay, cứ chuyên môn làm cái sự việc này. Đây gọi là phàm phu. Trong việc này có cái gì? Có lục đạo luân hồi. Có vô lượng vô biên chúng sanh. Tình trạng giống y như chúng ta hiện nay. Thoát ly không được. Khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là mê, không phải là ngộ. Ở trong ngộ không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước là ngộ. Có khởi tâm động niệm, có vọng tưởng phân biệt chấp trước là mê. Chúng ta đã mê quá lâu rồi. Vừa sanh ra đời đã mê rồi. Sống đến 100 tuổi thì vẫn là mê. Mê hoặc điên đảo mà đến, rồi lại mê hoặc điên đảo mà đi. Đi đến nơi đâu thì cũng vẫn là mê hoặc điên đảo. Không ra khỏi được lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo luân hồi thì phải diễn cái vở kịch này. Diễn đến mức độ như thế nào, khổ nói không nên lời. Khư khư không thể buông xuống, vẫn cứ tiếp tục ngụp lặn. Vậy thì khó rồi. Từ những chỗ này, chúng ta có thể nhìn thấy được, thể hội được chư Phật Như Lai từ bi vô tận. Chúng ta đời đời kiếp kiếp ở trong lục đạo. Mê hoặc điên đảo. Chấp trước không buông. Đem trí huệ Như Lai biến thành những tập khí vọng tưởng phân biệt chấp trước này. Cho nên trí huệ Như Lai đã mê rồi. Vô lượng trí huệ vốn có đã mê mất rồi. Hết thảy đã biến thành vọng tưởng. Lục đạo luân hồi từ đâu mà có? Chính là như vậy mà có. Chúng ta nếu muốn ra khỏi lục đạo luân hồi, cần thiết phải chiến thắng phiền não của chính mình. Đem phiền não tập khí của chính mình toàn bộ hóa giải hết. Không còn tiếp xúc hay dính dáng đến nó nữa, liền chứng được Như Lai vô lượng trí huệ là trong tự tánh chúng ta vốn có. Trong Đại Thừa Giáo nói vô lượng trí huệ là tự tánh. Sau khi mê rồi, tùy vào vọng tưởng chấp trước của chính mình mà sanh ra sự biến hóa, biến thành lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi chính là như vậy mà có. Trong tự tánh có lục đạo luân hồi hay không? Không có. Ở trong tự tánh có vô lượng trí huệ. Thế là Phật nói với chúng ta, đoạn ác tu thiện. Thế nào là ác? Khởi tâm động niệm là căn nguyên của dạng ác. Phải bắt đầu đoạn từ đâu? Phải từ chỗ này mà đoạn. Đoạn như thế nào? Nhìn thấu, buông xuống. Tại vì sao bạn lại đoạn không được? Vì bạn chưa nhìn thấu. Nhìn thấu thì phải dựa vào gì? Giảng kinh dạy học của Phật Bồ Tát. Chúng ta minh bạch rồi. Trên kinh Hoa Nghiêm phân lượng là lớn nhất, nói được nhiều nhất. Những kinh văn này đa phần là được trích lục ra từ trong kinh Hoa Nghiêm. Kinh có phải nghe hay không? Phải nghe. Có cần giảng hay không? Cần phải giảng. Cho nên tôn giáo là trí huệ. Chí ít có thể nói Phật giáo là trí huệ. Giảng rồi thì chúng ta có thể nhập vào hay không? Không thể. Vì sao lại không thể? Những gì nghe thấy được đã bị vọng tâm chúng ta sanh khởi chấp trước. Cho nên chúng ta nghe kinh sẽ xuất hiện ra điều gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, sanh ra những thứ này. Những thứ này sanh ra ngu si, sanh phiền não, chính là khởi tâm động niệm. Vậy thì phải làm thế nào? Trong nhà Phật có một câu: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Vậy thì đúng. Chúng ta hôm nay nghe được, sau khi nghe xong lại hiểu sai chân thật nghĩa của Như Lai. Nên những gì mà Như Lai nói ra, nghe sai, nghĩ sai hết rồi. Hay nói cách khác, bạn hiểu được cái đạo lý này, nghe kinh có thể khởi tâm động niệm không? Không thể. Không khởi tâm, không động niệm, người nghe kinh sẽ khai ngộ. Vậy thì vì sao ta không khai ngộ? Bạn có tạp niệm. Gốc của tạp niệm là khởi tâm động niệm. Cái gốc này sâu, phải nhổ trừ cái gốc này đi. Đây là gốc của phiền não, là gốc của tập khí, không thể được rồi. Vậy thì chúng ta liền biết phải dùng cái tâm gì để nghe kinh? Tâm thanh tịnh. Một bộ kinh nghe hết từ đầu đến cuối. Người biết nghe sẽ nghe hết một cách rõ ràng, minh bạch, không có sót một chữ nào, một ý niệm cũng không dấy khởi. Đây gọi là biết nghe. Đại nghĩa của kinh này đều hiểu được hết. Nguyên nhân là gì? Chúng ta dùng chân tâm để nghe. Vậy thì hiện tại thì sao? Hiện tại chúng ta dùng vọng tâm để nghe. Thế nào gọi là vọng tâm? Có khởi tâm động niệm. Khi nghe kinh vẫn là khởi tâm động niệm. Khi nghe kinh vẫn là có phân biệt chấp trước. Phiền phức là ở chỗ này. Cho nên không thể thành tựu. Cái đạo lý này rất sâu, rất khó hiểu. Nghe nhiều, số lần nghe nhiều được rồi thì liền hiểu. Cho nên tu hành trong Phật giáo, người chân thật tu hành, tu là tu chính, hành là hành vi. Hành vi có ba nghiệp. Ý thức thứ sáu là tư tưởng. Chỉ cần có tư, có tưởng thì chính là sai lầm. Ở trong tự tánh tìm không thấy tư tưởng. Ở trong tự tánh thì đó là pháp nhĩ như thị. Hết thảy pháp vốn dĩ chính là như vậy. Bạn không thể thêm cho nó một chút, cũng không thể nào giảm ít đi của nó một chút. Nó chính là như vậy mà thôi. Ý thức thứ sáu phân biệt. Ta không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, chính là không dùng đến ý thức thứ sáu, là cao minh rồi. Loại người này ở trong đại chúng không nhiều. Một dạng người tìm không ra được một người. Nếu họ học kinh thì sẽ rất nhanh. Đây gọi là căn tánh đại lợi. Cũng giống như Đại sư Huệ Năng vậy. Đại sư Huệ Năng bản lĩnh là ở đâu? Đó là khi tâm và cảnh giao tiếp thì không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Ngài dùng là chân tâm. Chân tâm không khởi tâm, không động niệm. Chúng ta dùng là vọng tâm. Vọng tâm thì có khởi tâm động niệm. Khác biệt là ở chỗ này. Đến lúc nào thì chúng ta có thể học được giống như Bồ Tát vậy? Mắt thấy sắc, không khởi tâm động niệm. Tai nghe thanh, không khởi tâm động niệm. Mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân thể động tác đều không khởi tâm, không động niệm. Chúc mừng bạn, công phu tu hành của bạn đã đắc lực rồi. Ở trên tri kiến thì bạn có đại thành tựu rồi. Vì sao vậy? Lúc trước người ta tán thán bạn thì bạn yêu thích. Người ta ăn hiếp bạn, bạn sẽ rất giận dữ. Bạn có phải là như vậy hay không? Phải. Hiện tại thì như thế nào? Hiện tại thì đã khai ngộ rồi. Sau khi ngộ rồi, người ta tán thán bạn, bạn cũng không thích. giống như là không có nghe thấy vậy. Người khác hủy báng bạn, bạn không giận dữ. Vì sao vậy? Vì bạn biết phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Thế giới này không một pháp nào là thật cả. Hơn nữa, thực tướng vô tướng, tất cả tướng đều là mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện. Hai câu này ở trên Kinh Kim Cang phải gộp lại đọc cùng một lúc. Đọc lâu rồi, đọc nhiều rồi, hóa nhiên đại ngộ, liên nhập cảnh giới. Việc xem trọng chính là lìa vọng tưởng. Phải lìa vọng tưởng. Lìa được vọng tưởng thì chứng được trí huệ vô lượng của Như Lai. Đây là tự lợi. Phía sau có một câu: lợi ích an lạc nhất thiết chúng sanh. Đây là hóa tha. Tự hành hóa tha là ai? Bồ Tát. Bạn là Bồ Tát chân thật, không phải là Bồ Tát giả. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, từ Bồ Tát sơ trụ trở lên, Thiền Tông nói là minh tâm kiến tánh, Giáo Hạ nói là đại khai viên giải. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ nói đến đây thôi. A-di-đà-phật. Một sứ giả hòa bình, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai mở thái bình, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ, đó mới chính là một sứ giả. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.